แล้วเสื่อมที่สุขจำเพียดเหนื่อย
ถึงต้องดัง
ต้องเศร้าเธอตายป่าโบเยี่ยมลาโบกลานก้าวเครื่องยิงสหัสยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้งได้เดือดทั้งกว่างลาโบกลานก้าวเดือด
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm bài 1 tổng quan tiếp theo là sẽ do Thượng Tọa Giác Đặng giảng dạy với sự điều hòa của Ni Sư Liệu Pháp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, con không thấy Đại Đức Minh Hạnh, con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cung, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả nhân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 2 tháng 6 2011, bài 1 tổng quan tiếp theo, và chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con xin kính lễ Thượng Tọa Giác Đặng cùng chư tôn đức tăng ni, con kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu. Hôm qua thì chúng ta đã bắt đầu cho chương trình đặc biệt của tháng 6, đó là chương trình về giáo trình A Tỳ Đàm để tưởng niệm ngài Cổ Hòa Thượng Tịnh Sự, người đã có công dịch, phiên dịch và giảng dạy A Tỳ Đàm ở Việt Nam. Và ngày hôm qua thì chư tăng đã đi qua 3 phần đầu về trong phần tổng quan, và còn lại 2 phần sau chưa được trình bày. Thì hôm nay phần thứ 4 và phần thứ 5, đó là đã có những tranh luận gì về nguồn gốc của Abhidhamma và nên học Abhidhamma bằng phương pháp nào. Thì đây cũng là mỗi một đề tài như vậy đó cũng có thể đã là một buổi học rồi, nhưng mà vì đây chỉ là một phần tổng quan thôi, cho nên hôm nay hai vấn đề này sẽ được trình bày bởi Thượng Tọa Giác Đặng cùng với Thượng Tọa Tề Siêu, và sau đó thì sẽ có phần thảo luận của chư tôn đức tăng ở trong trung. Vậy thì trước hết xin mời quý vị đọc phần 4, đã có những tranh luận gì về nguồn gốc của Abhidhamma, và sau đó thì xin Thượng Tọa Giác Đặng bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay. Xin mời cô Nguồn Đức Hạnh.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh.
Con kính đảnh lễ tri ân ni sư Liễu Pháp đã dẫn dắt bài học hôm nay, và con xin đọc phần tiếp theo của bài học hôm nay là phần thứ 4. Đã có những tranh luận gì về nguồn gốc của Abhidhamma? Nói đến đạo đức học, tức là giới vứt thứ 3 của triết học, Abhidhamma cũng là môn luân lý học của đạo Phật, vì tất cả lời dạy trực tiếp hay gián tiếp của Đức Phật đều hướng con người đến giải thoát và giác ngộ. Tiêu chuẩn đạo đức ở đây không phải là lời phán xét của Đức Phật, cũng không phải dựa vào truyền thống hay tập tục của một thời đại nào. Tiêu chuẩn thiện, ác ở đạo Phật tùy thuộc con người và 12 bất thiện trong tâm. Abhidhamma được định nghĩa là những tâm khiến con người đi xa đích giải thoát và giác ngộ. 18 vô nhân tâm Ahitukacitta là những tâm lưng chừng, không tới cũng không lui, và 59 tịnh quan tâm Sofanacitta là những tâm khiến con người tiến dần đến mục tiêu giải thoát và giác ngộ. Ở đây chúng ta cũng phải nhận rõ thái độ của nhà triết gia Đông Phương, không những trình bày lý thuyết của mình mà còn phải sống theo lý thuyết ấy trên thực tế và kinh nghiệm. Tri hành hợp nhất, trí đức song tu là những tiêu chuẩn bất di bất dịch cho những triết gia Đông Phương, và do vậy đạo đức học không bao giờ rời khỏi phần triết học trong tạng Abhidhamma. Tìm cho ra phần luận lý trong tạng Abhidhamma không phải dễ dàng, vì văn học Abhidhamma tuy đã có sự cố gắng hệ thống hóa những tư tưởng chính của Đức Phật, sự phát triển này về luận lý học chưa đến mức độ trở thành một hệ thống riêng biệt về luận lý như Nhân Minh học hay Tứ Quýt Gia của Đại Thừa. Nhưng đạo Phật bao giờ cũng chú trọng đến lý trí, suy luận, thực tu, thực chứng. Lẽ dĩ nhiên, bao giờ cũng kính trọng những nguyên tắc căn bản của pháp suy luận. Và do vậy, chúng ta có thể nói phần luận lý lúc nào cũng tiềm tàng trong tạng Abhidhamma. Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng trong khi đề cập đến Abhidhamma là sự liên lạc giữa kinh tạng và luận tạng, và sự sai khác giữa hai tạng ấy. Dẫu kinh tạng là phần tử hấp dẫn nhất trong ba tạng và được xem là nguyên thủy nhất, kinh tạng vẫn là sự sưu tầm những lời dạy của Đức Phật cho từng trường hợp, từng hoàn cảnh, từng cá nhân lẻ tẻ, nhiều khi không có liên hệ tương quan. Abhidhamma tạng là một sự cố gắng hệ thống hóa giữa lý thuyết và phương pháp tìm tàng và rải rác trong kinh tạng, và đặc biệt đặt những hệ thống ấy trên một bối cảnh chung, và nhờ vậy giúp chúng ta có một khái niệm tổng quát và quán xuyến về đạo Phật. Chúng ta không thể lấy những điều kiện lịch sử để phán đoán giá trị của Abhidhamma, vì rất có thể những phần tử quan trọng của Abhidhamma được hình thành một lần với kinh tạng. Phần lớn các nhà học giả đều đồng ý rằng tạng Abhidhamma được tổ chức và phát triển từ các Matrika, nghĩa là những công thức đã có sẵn trong kinh tạng, và như vậy tạng Abhidhamma vẫn có thể được xem là tạng có tính cách nguyên thủy. Vả lại, chính trong kinh tạng cũng có những loại kinh hoặc bộ kinh mang đặc chất Abhidhamma hơn là kinh tạng, như kinh Sanghitisutta trong bộ Dikha Nikaya và tập Niddesa trong bộ Khuddaka Nikaya, và như Lama Govinda đã nói, chính trong thời Đức Phật tại thế vẫn không có một đạo Phật tuyệt đối, một hình thức giáo điều cho sự thật, mà chỉ có một sự hướng dẫn về phương hướng và phương pháp có thể đưa đến sự tự chứng cá nhân.
Khi nào Abhidhamma còn phụng sự được lý tưởng này bằng cách chỉ cho chúng ta rõ một ít nét đại cương của tư tưởng Phật giáo, thì vấn đề tạng Abhidhamma được kết tập sớm không có gì quan trọng cả. Trích trong Thắng Pháp Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và chú thích, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng phần 4 của bài học trên. Nam Mô Bích Tha nhé.
Nam Mô Bích Tha nhé. Cái đảnh lễ chư Phật Đức, đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Sư. Xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bước sang hai phần sau của câu đọc của bài ngày hôm qua. Đó là một số các điểm tranh luận chung quanh nguồn gốc của tạng A Di Đà. Và phần thứ năm là phần cuối cùng của bài học, đó là học A Di Đà một cách nào. Hy vọng rằng phần thứ năm sẽ được Thượng Tọa Tổ Sư trình bày cùng với sự góp ý của Chư Tăng, và chúng tôi xem đó là một đề tài lớn và có cả ảnh hưởng nhiều cho trọn cả tháng này, tức là cái giáo trình của chúng ta. Mà chưa công đức và thứ quý Phật tử, ở đây có vài điểm mà khi chúng tôi trích bài viết của Hòa Thượng Minh Châu một lần nữa, thì chúng tôi cũng xin nói một điều chúng tôi đã nói. Đó là Hòa Thượng Minh Châu dựa lên trên cái nhìn của một số các học giả, mà lát nữa chúng tôi sẽ giải thích tại sao khi các vị đã nói rằng kinh tạng là bộ phận nguyên thủy nhất của Đạo Phật. Thì về điểm này, đó là cái nhìn của một số học giả. Và chúng tôi cũng đã thẳng ra rằng những học giả đó họ chỉ quen thuộc với kinh tạng. Bởi vì sao vậy? Họ nhìn Đức Phật như là một nhà truyền giáo. Họ nhìn Đức Phật như là một một vị Phật chỉ làm công việc gọi là độ sanh, giảng Phật Pháp cho từng cá nhân hay là cho một hội chúng nào đó và ghi lại. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rằng cái nhìn đó nó có nhiều điểm bất ổn. Khi mà người ta nói rằng kinh tạng được xem là nguyên thủy nhất, thì người ta xem luật tạng và xem tạng diệu pháp là không có nguyên thủy, thì điều đó nó có vấn đề lớn. Chúng tôi nói vấn đề lớn chỗ nào? Không có một học giả nghiêm túc nào mà còn dám nói là tạng luật là không mang tính chất nguyên thủy. Nhưng mà sẽ lý giải lý do tạng luật và tạng A Di Đàm qua cách đó này, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cách đó của các học giả. Họ đặt nặng về việc nghiên cứu kinh tạng. Nhưng mà căn bản mà nói thì một vị tu sĩ và lớn lên có hiểu biết thì sẽ thấy rằng ba tạng đó đều có cái tính, đều có một vị trí nhất định ở trong lịch sử của Đạo Phật buổi sơ thời. Tại sao mà chúng tôi dám khẳng định như vậy? Là bởi vì tạng luật là những điều mà đã được Đức Phật thiết lập, và chúng ta tìm thấy rất là nhiều đoạn ở trong kinh tạng khi mà Đức Phật Thế Tôn ngày đề cập đến pháp và luật, và ngày không đề cập đến kinh. Ngày đúng ra trong tam tạng thì sắp cho đúng mình phải nói là tạng luật, tạng kinh và tạng diệu pháp. Người Trung Hoa thì quen nói là kinh luật luận. Kinh luật luận là cái quan niệm của người của Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa quan niệm rằng kinh là do Phật thuyết, mà luận là do Bồ Tát viết. Và luận ví dụ như là câu xả luận, thành thật luận, vân vân, thì những cái luận đó là do Bồ Tát viết. Do đó họ nói là kinh, luật và luận. Nhưng mà trong cái cách nói của Phật giáo Nam truyền này, thì đầu tiên là tạng luật, rồi tạng kinh, rồi tạng diệu pháp. Và nếu nói theo cái ngôn ngữ mà Thầy Đức Phật còn tại thế, người gọi là Dhamma Vinaya, một danh từ mà vẫn được xài ở các quốc gia Phật giáo ngày nay. Dhamma là pháp chỉ chung cho tạng kinh và tạng diệu pháp. Do đó cái câu mà nói rằng tạng kinh là tạng nguyên thủy nhất thì tự nó đối với chúng tôi nó còn vấn đề. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng trình bày với quý vị một điều rằng tất cả những cái truyền thống của Đạo Phật, đặc biệt là truyền thống Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nam truyền nữa, thì đều cho biết rằng ngày Bảo Hạ thứ bảy, Đức Thế Tôn lên cung trời độ xuất thuyết pháp để độ tân mẫu. Và câu hỏi được đặt ra rằng nếu Đức Thế Tôn ở tại cung trời Đạo Lợi trước 3 tháng, thuyết pháp 3 tháng theo cái tính theo thời gian của trái đất thì Ngài đã thuyết những gì? Thì phải có một câu trả lời hợp lý. Câu trả lời hợp lý đó, có một lần chúng tôi thông dịch cho Đức Dalai Lama ở tại Long Beach, thì trong lúc chờ đợi chúng tôi có nói chuyện riêng với Ngài. Thì sau đó Ngài ra ngoài trong buổi thuyết pháp, Ngài khẳng định rằng Tam Tạng Pali là cái cơ sở, nền tảng căn bản nguyên thủy của Phật giáo. Nhưng mà trong lúc nói chuyện riêng thì Ngài cũng nói rằng nếu mà ở cung trời Đao Lợi mà Đức Thế Tôn không thuyết Abhidhamma thì Ngài không thể thuyết điều gì khác. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến cá nhân, nhưng mà nó rất là quan trọng để chúng ta ghi nhận một điểm. Chúng tôi ghi nhận một điểm đó là thường một số học giả khi mà nêu lên về cái nguồn gốc của tạng A Tỳ Đàm nó có thể cách không có nhất quán. Chúng tôi nói chuyện mà mình nói chỉ có kinh tạng là nguyên thủy nhất, mà lục tạng không phải là nguyên thủy thì cái đó nó cũng không có thể cách nhất quán rồi, đừng nói chi là chúng ta nói đến những phần khác. Thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi phải nhìn nhận rằng có 4 điểm mà khiến cho A Tỳ Đàm trở nên xa lạ với một số người. Điểm đầu tiên mà chúng ta ghi nhận về A Tỳ Đàm trở nên xa lạ số người đó là sự trình bày và những khái niệm vượt thời gian hay là đi trước thời gian. Với điểm này thì thưa quý vị, phải nói rằng cực kỳ là trễ về sau này. Chúng ta biết là mãi cho đến thế kỷ thứ 17, 18 thì ở tại Âu Châu người ta mới thoát khỏi một cái quan niệm về sự hiện hữu của mọi vật. Khi mà họ đề ra những cái quan niệm rằng tất cả sự hiện hữu nó là một tập hợp của những phân tử và của những nguyên tử. Chúng ta nói nguyên tử, phân tử là những cái đơn vị cực kỳ cực nhỏ ở trong đời sống. Thì tương tự như vậy, đã 25-26 thế kỷ về trước, chúng ta đã trong đạo Phật pháp chúng ta đã nghe đến cái quan niệm về sát na. Và sát na ở đây không phải chỉ nói tới sát na sắc pháp mà sát na tâm pháp. Và A Tỳ Đàm có thể nói là một môn học sớm nhất ở trong lịch sử nhân loại đã đưa ra một cái quan niệm rõ ràng là tất cả sự hiện hữu của tâm lý vật lý nó đều là sự kết hợp của những cái tương duyên, và cái đơn vị nhỏ nhất nó vẫn là những sát na mà ngày nay chúng ta gọi là những phân tử, đó là sát na tâm pháp hay sát na sắc pháp. Dĩ nhiên là trong cái nền tâm lý học của Tây phương chưa có một ai nói tới sát na của tâm pháp hết, họ còn rất là mơ hồ về điểm này. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận là người Tây phương họ thấy được là tâm lý nó có thay đổi, tâm lý nó có chuyển biến. Ví dụ như họ đề cập đến cái sự hấp thụ mà chúng ta gọi là learning, cái sự hấp thụ tức là cho thấy là cái tâm của chúng ta nó có thay đổi và theo thời gian. Và dần dà tâm lý học Tây phương cũng nói, cũng phủ nhận, không phải phủ nhận, nhưng mà họ đã không nhắc đến một cái thứ linh hồn thường tồn bất biến, mà họ nói đến một trạng thái tâm lý hằng chuyển. Nhưng mà thứ gì có rất là nhiều khái niệm của A Tỳ Đàm mà ngày nay chúng ta tìm thấy trong toán học, đặc biệt ở trong khoa học, và chúng ta gọi là những khái niệm đi trước thời gian. Riêng về cái khi mà chúng ta nói về sự hiện hữu của vật lý và của tâm lý qua những cái đơn vị cực vi như vậy, và nó là một cái sự kết cấu tổng hợp bởi nhiều cái thuộc tính, thì thứ gì những điều đó đối với chúng ta ngày nay là chuyện rất là bình thường. Ví dụ như chúng ta nhìn ở trên màn ảnh, chúng ta nhìn thấy hình của người này hay là âm thanh của người kia, nhưng mà trên thực tế nó được gọi là số hóa, digitalized, chúng ta gọi là số hóa đó. Thì cái số hóa đó nó khi mà chúng ta diễn dịch cái số hóa thì chúng ta thấy rằng thật sự là một cái người mà chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh đó, ví dụ chúng ta nói chuyện với Thượng Tọa Từ Siêu ở trên màn ảnh đó, thì không phải Thượng Tọa Từ Siêu đang ngồi trước màn ảnh, mà nó chỉ là một cái sự giải mã của một cái input ở đầu dây kia và ở đầu một cái output đầu dây này, và lúc đó chúng ta nhìn thấy được từ đầu cao siêu nó qua một cái lập trình, và cái lập trình này cực kỳ, đôi khi chúng ta nói bình thường chúng ta nói không được. Thì những cái khái niệm đó, thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà chúng ta học chúng ta học về số hóa, học về điện vi tính, thì chúng ta đã thấy là những gì mình được nói trong A Tỳ Đàm quả thực là nói quá sớm, chúng ta gọi là đi trước thời gian. Do vậy những điều đó nó trở nên xa lạ với một số người. Chúng ta thấy rất là dễ hiểu thôi, rất là hoàn toàn rất là dễ hiểu là tại sao có một số người đã từ chối, không có nhận điều này. Bây giờ chúng ta nói một chuyện là A Di Đàm là một cái truyền thống gọi là phân tích tông. Dạ, sự tích phân tích tông. Ví dụ như chúng tôi có nghe một nhà thơ đã từng nói rằng trong cái nhìn của một thi sĩ đó thì chúng ta nhìn một cánh bướm đang bay và lượn qua, bay vờn qua các cái đóa hoa thật đẹp, nó có một cái chất thi vị, thì người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cánh bướm bay lượn chung quanh những đóa hoa, và họ từ đó họ sinh cái cảm xúc để làm thơ. Nhưng mà họ nói rằng không ai mà đem cánh bướm nó xuống rồi phân tích từng ly từng chút. Khi mà phân tích như vậy thì nó mất đi cái tính chất thi vị. Chúng tôi nói rằng khi mà đôi lúc có những cái bản nhạc, đôi lúc có những câu thơ mà người ta chỉ nên nghe mà thôi. Ví dụ như là chúng tôi có nghe một nhạc sĩ đã từng nói rằng Trịnh Công Sơn đã dùng cái chữ phím du, dạ, phím du ở trên trong cái bài Mưa Hồng. Thì cái chữ phím du đó khi mà người ta hát lên thì nghe nó có cái gì nó là lạ hay hay, nhưng mà nếu ra phân bây giờ trong cái ngôn ngữ mà chúng ta có cái chữ phím du đó, cái chuyện đó nó cũng là một điều cho chúng ta thấy rằng trong cái truyền thống mà gọi là phân tích tông của A Tỳ Đàm, mà đặc biệt ở trong thiền quán, nó tương đối hơi xa lạ với nhiều người, nó xa lạ đến nỗi mà đôi khi ta không chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng ngay cả thời Đức Thế Tông còn tại thế thì điều này được đem áp dụng trong rất là nhiều trường hợp. Bây giờ chúng ta là một bộ kinh mà nhiều học giả đồng ý rằng đó là một trong những bộ kinh chứa đựng những bài kinh nguyên thủy nhất của Phật giáo, đó là Trung Bộ Kinh. Ở trong Trung Bộ chúng ta đọc cái bài kinh mà Ngài Xá Lợi Phật kêu gọi các vị tỳ kheo, này các hiền giả, khi nào người ta chửi mình thì đừng có nắm tiếng chung, đừng nắm tiếng riêng, để ghi nhận rằng đó là âm thanh tiếp xúc với dĩ thức, rồi với dĩ căn, rồi dĩ thức sanh khởi, đó là căn, là cảnh, là thức. Thì đừng đặt vấn đề rằng ai nói, ai nghe, ai bị chửi, ai bị thoá mạ, mà chỉ thấy rằng đây là dĩ căn, đây là dĩ thức, đây là cảnh thức. Thì thưa quý vị, cái cách nhìn đó nó hoàn toàn là cái nhìn được tìm thấy ở trong Vipassana, ở trong thiền tứ niệm xứ. Cái nhìn đó hoàn toàn là cái nhìn mà chúng ta tìm thấy trong A Tỳ Đàm. Nhưng mà cái nhìn đó nó cũng là một cái nhìn mà nó đi ngược lại tất cả những tính lý về thần ngã, về thượng đế, về một tự hữu, nó gọi là một cái bản ngã trường ngữ bất biến, mà thấy rằng con người là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và cái sắc đó nó vô thường chứ nó không là thường, và cái gì nó vô thường thì nó có sự bất ổn, và cái gì mà vô thường mà nó bất ổn thì nó không có thuộc về chủ quyền của hoàn toàn ai, nó có tự tánh sanh diệt diệt riêng của nó. Và những cái giáo lý đó thực sự thứ gì, nó không phải chỉ khó nốt đối với người học ở bên ngoài, mà ngay cả mỗi người Phật tử có đầy đủ niềm tin trên con đường hành trình đến giác ngộ giải thoát đó, đều phải đi xuyên qua những bức tường. Những bức tường đó hầu như là không có thể nào đột phá, không thể nào xô ngã, không có một cánh cửa nào xuyên qua. Đó là cái bức tường của tự hữu, của tự ngã chúng ta. Mỗi chúng ta đều có một cái sự chống chế, cái sự chống chế rất là tự nhiên từ những cái khái niệm mà tương đối xa lạ với chúng ta hoàn toàn. Ví dụ như là chúng ta nói về mình, nói về người khác. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng hai cái hãng computer, hai hãng software mà lớn nhất của thế giới là Microsoft và Apple đó, họ tình cờ đó, họ đưa ra hai cái chiêu bài mà được rất là ưa chuộng. Ví dụ như là bên Microsoft thì họ hay dùng cái chữ My Document, My Picture. My photo, cái chữ my có nghĩa là của tôi. À, cái chữ của tôi đó, nghe nó ngây ngô, thí dụ tại sao để là document, để picture, để photo, để thế này, để mà phải để là my document, my picture, my photo. Cái chữ của tôi đó, nó đi sâu vào lòng, nó ăn sâu vào lòng hơn. Và chúng ta thấy bên Apple Computer thì họ nói gì, họ nói là ai. Ví dụ như iPhone, iPad. Và bây giờ thì họ đưa ra cái system mới mà sắp tới họ gọi là iCloud. Cái chữ I đó, nó cũng đặc biệt nói lên cái ngã tính. Và nó đập sâu vào cái tiềm thức, nó đập sâu vào cái bản năng của từng con người. Đức Phật nghe nói rất là nhiều lần. Một, ở trong những cái sự quan sát là đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải tự ngã của tôi, đây không phải là ta, đây không phải là của ta, đây không phải tự ngã của ta. Đó là ngã, ngã sở và mạng tùy biên. Thì khi mà chúng ta nói tới ngã, ngã sở, mạng tùy biên thì chúng ta nhớ rằng cái bức rào cản đó đó, nó không đơn giản là dựa trên lý thuyết. Có thể chúng ta rất đồng ý về chuyện đó ở trên phương diện lý thuyết, nhưng mà chúng ta có cái phản cảm mạnh xông kính sau đó bằng cái tiền não của chính mình. Do vậy, ở trong điểm thứ hai mà chúng ta phải nói đó, đó là bản A Tỳ Đàm thì đặc biệt là gợi nhắc cho chúng ta một cái mặc cảm. Và mặc cảm đó là sự biến mất của cái ngã ở trong thế giới này. Và điều đó là một điều rất là dễ dàng. Một điểm thứ ba thì quý vị, khi mà đi vào dòng lịch sử của A Tỳ Đàm thì chúng tôi phải nói rằng về điểm này đó, nó đến từ những vị học A Tỳ Đàm nhiều hơn là nó đến từ bên ngoài. Nói theo ngôn ngữ của Việt Nam ngày nay đó là nó đến từ cái lý do chủ quan hơn là khách quan. Nãy khi mà chúng ta nói về hai cái rắc rối đầu tiên, hai cái lý do đầu tiên mà A Tỳ Đàm trở xa lạ đó, chúng tôi tạm gọi là lý do chủ quan, tức là những người không học A Tỳ Đàm phán xét A Tỳ Đàm phải hiểu sai. Nhưng mà cái lý do thứ ba thì chúng tôi nghĩ rằng trong dòng lịch sử A Tỳ Đàm nó có một vấn đề, đó là một số những người học A Tỳ Đàm, đặc biệt là những vị mà chuyên về A Tỳ Đàm mà chúng ta gọi là những vị A Xà Lê dạy A Tỳ Đàm, hay là những vị luận sư nói theo ngôn ngữ của Phật giáo Bắc Kinh này, thì những vị này đã đưa ra những cái kết luận mà trên một phương diện nào đó thì không nên có đưa ra kết luận như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong Kinh Tạng, Đức Thế Tôn ngài không có nói, và ngài không có nói là, ngài không trả lời là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi viên tịch. Có một lần người ta đặt câu hỏi đó, và tôn giả Ananda về hỏi với Đức Phật, thì Đức Phật hỏi tôn giả Ananda thì chứ tôn giả Ananda có tìm Như Lai ở trong sắc, ở trong thọ, ở trong tưởng, trong hành, trong thức không? Trong sắc ví dụ như chúng ta nói rằng đó là 32 tướng tốt, rồi đó là bảo thân của Đức Phật, đó là tượng Phật, mà nói cái có phải những điều đó là Như Lai không? Thì tôi Ananda không tìm ở trong đó, ở trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức. Tại vì sắc thọ tưởng hành thức ấy, nó chỉ là hư ảo. Nhưng mà bởi vì không tìm ở trong đó nên những cái khái niệm mà Như Lai còn hay không còn, tức là nó không thể nằm ở đây được, tức là nó không nằm ở trong cái phạm trù đó. Và Đức Phật chưa bao giờ ngài có một câu trả lời, bởi vì ngài cho chúng ta biết rằng Niết Bàn không phải là một cái trạng thái mà nằm ở trong ngôn ngữ, nằm ở trong ngôn ngữ của loài người hay ngôn ngữ của thế gian mà diễn tả được Niết Bàn. Tuy vậy, ngày hôm nay khi mà chúng tôi nói chuyện ở tại đây thì ở trong Trung có một số chư tăng là những vị mà rất là nguyên bác A Tỳ Đàm. Ví dụ có Thừa Tọa Tự Siêu ở đây, nếu có hỏi Thừa Tọa Tự Siêu Niết Bàn có phải là một thực hữu không, đó là một cái pháp chân đế không, thì Thừa Tọa Tự Siêu có phải nhìn nhận là Niết Bàn là một trong bốn pháp chân đế? Chúng ta nói tâm thuộc tánh sắc và niết bàn là một bộ pháp chân đế. Niết Bàn không thể, ngài nên là ngài định nghĩa là Niết Bàn không thể gọi là hư không được. Nhưng mà một số các vị luận sư đó thì định nghĩa Niết Bàn như vậy là Niết Bàn tức là sự chấm dứt tam uẩn, thì Niết Bàn được xem là một sự tận diệt. Dạ, tại vì sao? Các vị đó đúng ở một điểm, đó là cái gì hữu sanh thì hữu diệt, cái gì do nhân mà sanh thì cũng do nhân mà diệt. Nhưng mà điều đó nó cũng không có nghĩa là mình lấy ngón tay mình chỉ nghe Niết Bàn là Niết Bàn là hư không. Thì ở trong Kinh Tạng đó có những điểm mà Đức Thế Tôn im lặng, nói những điểm Đức Thế Tôn thì nói là thôi vừa đủ rồi, chúng tôi cũng tin, mà ở trong A Tỳ Đàm cũng bằng tinh thần như vậy. Nhưng mà đôi khi các vị đi hơi quá xa, là các vị đưa ra một cái hình ảnh về sự hiện hữu và của sự hiện hữu của tâm, của thuộc tánh, của sắc. Và một bên thì định nghĩa rằng khi mà tất cả những cái pháp hữu vi không còn nữa thì cái đó gọi là vô vi. Ngài Rahula thì nói như vậy: con đường dẫn đến trái núi, thì chúng ta nói con đường này dẫn đến trái núi, nhưng mà không nên nói trái núi là kết quả của con đường. Nói đạo đế là con đường dẫn đến niết bàn, nhưng mà không nên nói niết bàn là kết quả của đạo đế, tại vì niết bàn nó thuộc về nhân duyên. Những ví dụ như vậy là những ví dụ chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Và do vậy thưa quý vị, chúng tôi tin rằng trong cái sự của đạo Phật đó, chúng tôi lấy ví dụ là một cái tông phái mà rất gần với Phật giáo nguyên thủy, đó là Nhất Thiết Khử Bộ. Trong Nhất Thiết Khử Bộ thì một điều rất là thú vị là Nhất Thiết Khử Bộ có một bộ phận kinh điển, một bộ phận kinh điển đó, trong đó kể cả tạng A Di Đàm, tương đối là gần nhất đối với Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo tam truyền ngày nay, chúng ta nói Theravada. Nhưng mà nó cũng có những điểm then chốt liên quan đến điều mà chúng tôi vừa nói, thì là tồn tại hay không tồn tại, cái đó nó là một tranh luận. Và nếu chúng ta đọc vào trong A Di Đàm Câu Xá, mà A Di Đàm Câu Xá đề cập đến A Lại Gia, đến Mạt Na, nhưng mà A Di Đàm Câu Xá đã từ chối không có dùng tới cái diễn trình của tâm, cái chí tâm vi thi đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng điều đó là lý do tại sao. Và thật ra sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch 500 năm đó, trong thời kỳ hưng khởi Phật giáo Đại Thừa đó, thì một cái tác phẩm mà chúng tôi nghĩ rằng là một ở trong những cái tác phẩm mà kỳ vĩ, có thể là đem vấn đề này ra để bàn, đó là bộ Trung Quốc Luận của ngài Lâm Thọ. Ở trong Trung Quốc Luận nói về tánh không, và chúng ta thấy rõ rằng một cái ý hướng mới khi người ta diễn tả về tánh không, như là quý vị nghe một cách rất là nôm na, đó là có thì có từ mãi mãi, không thì cũng cả thế gian này cũng không. Tất cả những cái chuyện mà có và không đó, nó nằm dần dà ở trong cái phạm vi của nhận thức hết. Phạm vi nhận thức, ví dụ chúng ta nói rằng nói có cũng phải, không có cũng phải, hay là nói giống như thiền vô sắc, mà chúng ta nói phi tưởng thì phi tưởng, từ kiểu không vô biên là thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng thì phi tưởng. Thì những điều này đó là những điều mà phải nhìn nhận là trong cái nguồn gốc căn bản xa xưa Phật giáo nguyên thủy, đặc biệt là tạng Abhidhamma đó, là không có mang cái chúng ta tạo một cái lãng mạn hay là thi vị. Và do vậy một số các vị giảng về A Tỳ Đàm rất là khổ, đặc biệt rất là khô khan về điểm này. Chúng tôi cũng phải thưa với quý vị Phật tử rằng chúng tôi là học trò của sư trưởng, nhưng mà về điểm này thì chúng tôi cũng phải nói rằng sư trưởng đặc biệt nói điểm này rất là khô khan. Khi mà hồi nhỏ lớn, mặc dù sư trưởng là một người đã sử dụng rất là nhiều những cái ngôn ngữ và cái phương pháp giảng giải từ Pháp Hữu Đàn Kinh, có thể nói là trong số chư tăng nguyên năm tông mà gọi là quen thuộc nhiều với cách diễn tả Phật giáo Đại Thừa, đó là sư trưởng. Nhưng mà đối với chúng tôi thì về đến này sư trưởng đặc biệt là cũng khô khăn. Và chúng tôi có hiểu tại sao mà, chúng tôi đặc biệt thể hiện tại sao mà nó có nhiều cái mặc cảm từ một số các vị, ngay cả chư tăng ở tại Thái Lan hay là tại Tích Lan, đôi khi các vị rất là ái ngại khi bước vào thế giới A Tỳ Đàm. Tại vì ở trong thế giới A Tỳ Đàm đó, nó có một cái điểm mà các vị gọi là cái nào nó ra cái đó. Nó không có cái chuyện nhập nhằn, không có chuyện mập mờ, trắng là trắng, đen là đen, hoặc có hoặc không, hoặc thế này hoặc thế kia. Nó phải rõ ràng, như chúng ta nói trong toán học phải chính xác. Tuy vậy, cho đến bây giờ thì ở trong toán học người ta cũng nói đến có những cái toán như là về calculus, có những toán bị có những môn toán mà người ta bắt buộc phải dùng cái khái niệm. Trong cái khái niệm đó, đó thì chúng tôi tin rằng nó không thể nào chỉ đơn giản là đưa ra chi pháp là đủ. Khi mà chúng tôi vào học với ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì ngài đã từng sử dụng các cái bản nêu, ở trong bản nêu đó thì từ tục đế, chân đế, rồi từ pháp dân đế đưa ra bao nhiêu pháp, mỗi pháp này vẽ một cái vòng tròn, một vòng tròn được xem như là một chi pháp. Và quý vị để ý khi đầu sư trưởng giảng, và sư trưởng giảng pháp, sư trưởng hay thường hay đem chi pháp, tại cái chi pháp nó đưa chúng ta biết một sự chính xác, và sự chính xác. Và các vị giảng về Atidam rất ít khi chấp nhận một điều nó mang tính cách là khái niệm, có đôi khi chỉ khái niệm đó, nó không có, nó không đạt đến cái sự chính xác như là chi pháp. Ví dụ như nó là Kusalathama, Kusalathama, Abhyakatathama, đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, đây là pháp vô ký. Thì pháp thiện có bao nhiêu chi pháp, và pháp bất thiện bao nhiêu chi pháp, vô ký bao nhiêu chi pháp. Điều đó có nghĩa là nó phải rạch rồi, chúng tôi dùng cái chữ rạch rồi ở đây chỉ là ở đâu nó phải rõ ràng ở đó. Nhưng mà chúng tôi trở lại với một điều mà quý vị nghe hồi nãy đó, là có nhiều trường hợp Đức Phật nói rằng, Đức Phật không có trả lời là Như Lai có tồn tại hay Như Lai không tồn tại. Tại vì điều nào Đức Phật nói chúng ta cũng hiểu sai hết. Thì trong lúc kinh tạng đó, ở trong kinh tạng thì rõ ràng có những điều Đức Phật Ngài không có thể nào đưa ra chi pháp được. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì cố gắng quản diễn. Ví dụ như là có lần chúng tôi nhắc quý vị là Hòa Thượng Trí Quang đã viết trong cái quyển mà lời tựa của Phật, Kinh Pháp Cú, đọc Kinh Pháp Cú năm, năm tông đó. Thì Hòa Thượng nói là chư Phật là vốn đã là cha, đã là mẹ, đã là thầy tổ, đã là người giúp việc cho chúng sanh, thì bây giờ thì chư Phật sau khi đi về Niết Bàn phải tiếp tục như vậy. Và đối với Phật giáo Đại Thừa đó thì quan niệm rằng cái quan niệm mà cái câu trả lời Phật giáo Nguyên Thủy nó không, không có thỏa mãn, cái việc gọi là bị kẹt ở trong Niết Bàn. Nhưng mà đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì nhìn ngược lại, nếu mà tu tập như Phật giáo Đại Thừa thì nghĩa là tiếp tục hiện hữu, tiếp tục trôi lăn ở trong cuộc luân hồi này đó, thì thật sự cũng nó không, không phải là câu trả lời, và nó không có trả lời cho sự sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đây là một trong những điểm rất thú vị giữa các đường thống Phật giáo. Bây giờ thưa quý vị, ở trong cái điểm thứ tư mà chúng tôi muốn nói về cái tâm lượng nguồn gốc của Phật giáo, thì nó có cái chuyện như vậy là thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, Đức Thế Tôn thường dùng cái chữ Dhamma Vinaya, nhà Tham Mâu Vinaya tức là pháp và luật. Thì ở trong chữ pháp đó, các vị Asalê đều nói rằng bao gồm cả kinh tạng và tạng diệu pháp. Và theo một số các nhà học giả đó, thì thời xưa đó, thời xưa đã có lúc bảy tạng diệu pháp nằm ở trong bộ Kuttakanikaya, dạ, Kuttakanikaya. Và đúng ra thì bên bên bộ chữ Hán thì chúng ta chỉ có bốn bộ A Hàm thôi, tức là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Dạ. Ở bên bên trên phương diện phân chia thì bốn bộ A Hàm đó không có tính bộ bộ Kuttakanikaya. Nhưng mà một số các tác phẩm của Kuttakanikaya tuy rằng không được tính vào trong bốn bộ A Hàm đó, nhưng mà lại có một giá trị không thể phủ nhận được. Chúng tôi lấy ví dụ là bộ Dhammapada, Kinh Pháp Cú. Cho dù là truyền thống Phật giáo nào cũng phải nhìn nhận đó là một ở trong những tác phẩm chứa đựng lời dạy uy nguyên của Đức Phật. Và một cách tình cờ nào đó mà Kuttakanikaya có một cái vị trí rất là lớn. Ví dụ như Kuttakanikaya có bộ Suttanibbāda, tức là bộ kinh đọc. Bộ kinh đọc này là chứa đựng hầu phần lớn những bài kinh tụng mà chư tăng năm tông tụng hàng ngày, hay hoặc giả là chúng ta nói Chattaka và văn học bổn sanh. Đó là một cái bộ phận văn học lớn của Phật giáo, nói những câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Hay là bộ Vatisamvada, bộ vô dạy vô ngại giải, bộ Phật tống, chúng ta nói gì bộ kinh khác nằm ở trong cái Kuttakanikaya. Và tất cả những tranh luận mà liên quan đến bộ Kuttakanikaya hay là tiểu bộ kinh đó, nó đều phải là một vấn đề nói một cách, nên nói một cách thận trọng, không nên nói một cách bỏ đoán. Là tại vì cho đến nhiều giờ phút này thì có nhiều người xem một Kuttakanikaya đó là một cái sự hình thành về sau này. Nhưng mà cũng có nhiều vị, chúng tôi lấy ví dụ là Hòa Thượng Minh Châu khi mà dịch bộ Suttanipata, thì Hòa Thượng Minh Châu cũng đã từng nói rằng, cũng đã từng biết rằng Suttanipata hay là kinh đập là một bản kinh được xem như là nguyên thủy nhất của đập. Và trên phương diện ngữ pháp, và trên ngữ pháp phản ngữ đó, thì nói chung thưa quý vị, ở trong này Hòa Thượng có đề cập đến đặc biệt là Marika, tức là những cái đầu đề, những đầu đề. Và người ta cho rằng kinh là A Di Đàm. A Di Đàm là một sự khai triển của những Marika. Thì chúng tôi thưa rằng cái nhìn của chúng tôi thật sự nó vẫn đi với cái giải thích của truyền thống là tạng A Di Đàm đã được Đức Phật ngài thuyết ở tại cung trời Đao Lợi và ngài truyền dạy lại cho tôn giả Xá Lợi Phật. Và tôn giả Xá Lợi Phật là người đã đưa ra những giáo trình của tất cả các trường lớp mà chúng ta tìm thấy trong những bộ kinh như là kinh Phúng Tụng, kinh Thập Tượng của trường bộ kinh. Và điều đó, nếu mà có một người nào phủ nhận rằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế mà không có những giáo trình của các trường lớp thì chúng tôi không tin, tại vì rải rác đó đây là Đức Phật để đưa ra chính cái loại kinh khác nhau như là cái kinh Phúng Tụng Bí Thuyết hoặc là Vị Tăng Hữu vân vân, và chúng tôi đã trình bày với quý vị. Và rõ ràng là tôn giả Xá Lợi Phất đã giảng dạy giáo lý Phật pháp có một cái hệ thống như giáo khoa, chứ không phải là tùy duyên vì lúc. Chúng tôi cũng không ngạc nhiên gì khi mà chúng ta thấy rằng đã có một số tác phẩm của đạo Phật ngay trong thời sơ thời đã mang một cái cái tính cách mà chúng ta gọi là giáo trình, là bởi vì rất đơn giản, với cái số lượng đông đảo chư tăng thời đó và với số lượng tăng sĩ học hàng ngày, và chính Đức Phật ngày cũng dạy lên chư tỳ kheo có những cái bổn phận như là hoặc là học pháp hoặc là hành pháp của chính bộ các pháp, nhưng mà học pháp đó, nó vẫn là một cơ sở rất là quan trọng. Do vậy khi mà chúng ta nói về nguồn gốc A Tỳ Đàm đó, thì chúng ta có thể nói rằng thời Đức có Thế Tôn còn tại thế thì A Tỳ Đàm và những gì mà chúng ta gọi là kinh tạng hiện nay nhiều đoạn đã nằm ở trong cái gọi là tham mát, và tham mát là pháp và phần còn lại là luật. Và chúng tôi hoàn toàn không đồng ý khi người ta nói rằng trong ba bộ thì kinh tạng là bộ nguyên thủy nhất. Thật ra nếu mà ai nói kinh tạng nguyên thủy nhất, điều đó có nghĩa họ nói là luật tạng và A Tỳ Đàm không là nguyên thủy đó, thì đối với chúng tôi là điều đó là một trong những điều rất là đáng tiếc, tại vì không có một cơ sở nào để mà chúng ta nói là lục tạng đã được hình thành sau thời Đức Thế Tôn còn, sau thời Đức Thế Tôn thiên tịch. Đó là một vài điều xin được trình bày ở tại đây, và tiếp theo thì xin quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần 5. Chúng ta sẽ tỉnh chúng ta tự siêu để giảng về phần này. Thật ra về điều này nó là một cái ý kiến nên học học A Tỳ Đàm bằng cách nào, và dĩ nhiên về điều này thì có lẽ là tất cả chư tăng các vị giảng sư có mặt hôm nay sẽ tham dự trong phần trình bày điều này. Xin mời quý Phật tử Khoa Kỳ đọc cho phần đoạn 5, và sau đó chúng ta sẽ tỉnh thư tổ thư sinh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Gia Dạ Sa Thủ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép đọc phần tiếp theo, phần 5. Nên học Abhidhamma bằng phương pháp nào? Về phương pháp diễn đạt, tạng Abhidhamma chú trọng đặc biệt về một hệ thống gọi là Patthisampada, vô ngại giải hay Patthisamvada, một hệ thống của luận lý phân tích. Hệ thống này được chia thành 4 ngành. Phần 1, phân tích về ý nghĩa, nghĩa vô ngại giải, ách thá của các danh từ hay vật, vì danh từ định nghĩa sự vật. 2, phân tích về pháp, tham má, pháp vô ngại giải, chữ pháp được tập Quý Phanh Giá và Ngài Bích Thá Gô Xá định nghĩa là sự hiểu biết về những nguyên nhân của sự vật. 3, phân tích về văn phạm, từ vô ngại giải, bí hút tí. 4, phân tích về Patthisamvada, biện vô ngại giải. Nhưng trong bộ luận chữ Hán, Tisati Attha lại có nghĩa là sự hiểu biết về những danh từ riêng và chung, và Thamma có nghĩa là các đồng nghĩa. Trong tập Nicdesa, các danh từ được giải thích bằng một danh sách dài các chữ đồng nghĩa Thamma và các chữ khác được dùng những định nghĩa thông thường Attha. Còn địa phương ngữ và những hình thức đặc biệt cũng cần giải thích, và đó chính là Nirutti. Ngoài ra còn có sự giải thích về giáo lý, và ở đây cần phải có sức biện tài. Patipanna. Quyển Abhidhamma Thassa Gaha là quyển sách căn bản cho những ai muốn thâm học tạng Atidam và trở thành quyển sách đầu giường cho Chư Tăng Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, vân vân. Không những tập này cho chúng ta những hiểu biết căn bản về môn học Abhidhamma, tập này có thể xem là chìa khóa độc nhất mở cửa cho chúng ta vào tham cứu 7 tập Abhidhamma chính thống mà sự trình bày cùng những danh từ chuyên môn khó hiểu và khô khan đã làm chán ngắt thắng vọng những kẻ sơ cơ muốn tìm hiểu tạng này. Ngài Anuruddha đã thành công khi Ngài chẩn mạch được căn bệnh cổ truyền và khéo hệ thống hóa tư tưởng và triết học Abhidhamma một cách gọn ghẽ, xúc tích, khiến cho tập này trở thành một quyển sách đầu giường cho các tăng ni Phật tử muốn nghiên cứu luận tạng Atidam. Tập này đã được dịch ra tiếng Miên, Thái, Tích Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Anh, Pháp, vân vân. Được trích trong Thắng Pháp tập yếu luận do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và chú thích. Và chúng con thành kính cung kính thượng tọa Tuệ Siêu Tử Vi thuyết giảng phần 5 bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Tiếp theo thì tôi xin được trình bày phần 5 của bài học Tổng quan A Tỳ Đàm. Phần 5 này để trả lời cái câu hỏi nên học Abhidhamma bằng phương pháp nào. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, như trong bài học có nghe về bốn Patisamphida vô ngại giải, hay là bốn cái tuệ đạt thông, thì ở trong A Tỳ Đàm luôn luôn được trình bày diễn đạt qua bốn cái ưu điểm này. Nhưng mà bây giờ đối với người học thì chúng ta phải học bằng phương pháp nào? Cái vấn đề này chỉ là một ý kiến của chúng tôi. Xuyên qua mấy mươi năm giảng dạy A Tỳ Đàm với các trường lớp và nhiều cái khóa học của tăng ni Phật tử, thì chúng tôi đã sắp xếp một cái phương pháp để học A Tỳ Đàm. Có những cái khóa học dài, có những cái khóa học ngắn hạn. Nếu mà khóa học dài thời gian thì chúng tôi dạy một cái phương pháp khác, còn cái khóa học mà ngắn hạn thì chúng tôi dạy cho một phương pháp khác. Ở đây một trường lớp với cái khóa học dài thời gian thì chúng ta nên học theo cái bộ Abhidhamma Thassa Gaha thắng pháp tập yếu luận, hay là vi diệu pháp khái luận, hoặc là vi diệu pháp tập yếu, hoặc được dịch là nội dung vô tỷ pháp, cũng là quyển sách đó. Với cái quyển sách này, ngài Asalê Anuruddha, ngài đã chia ra thành chín. Khởi đầu là chưa nói về tâm, rồi tâm thở, tâm sở, rồi những tương tập yếu hiệp có liên quan đến tâm và tâm sở, rồi nói về lộ trình tâm, sau đó mới nói về sắc pháp, nói về niết bàn, nói về pháp chế định, rồi đề cập đến một chương nói về ngoài diễn trình tâm thức, đó là nói về người khỏi. Rồi những chương cuối cùng là đi sâu vào trong những cái đề tài được thuyết thuộc về bộ thứ bảy của Tạng Diệu Pháp, tức là về duyên sinh duyên hệ. Đi song song đó là nói về những cái đề mục tu tập Kamathana. Thì với chính chương này, nếu như một học giả học A Di Đàm theo dõi suốt xuyên suốt, thì sau khi học chính chương đó rồi thì vị học giả này có thể nắm được nội dung của Tạng Vi Diệu Pháp, và từ cái nội dung này, từ nội dung của bộ sách Ấp Phí Thâm Mát Thất Sàng Hát này, mà vị đó có thể đọc được đi thẳng vào trong chánh tạng, bộ Thâm Mát Sàng Ni Pháp Tụ, hay bộ Quy Phân Giá, bộ Phân Tích, hoặc là bộ Tha Thức Cạch Tha Nguyên Chất Ngữ, hay bộ Phước Cái Lập Bài Nhớ Tí Nhân Chế Định, bộ Cạch Tha Quách Thú, bộ Ngữ Tông, bộ Giấm Mắt Cá, là bộ Sông Đối, và bộ Phát Tha Ná là bộ Sứ Luận, hay là bộ Vị Trí. Thì như vậy đó là một cái phương pháp và học ở những cái khóa A Di Đàm mà dài hạn. Còn khi mà nói đến những cái khóa học bằng ngắn hạn thì chúng tôi thu gọn lại, chúng tôi lấy ở trong Tikkamatika Đồ Đề Tam gây cái đầu đề thứ nhất là tam đề thiện của Kusalatika. Ở trong đó chúng tôi sẽ cho học viên có một cái nhìn tổng quát về A Di Đàm, dạy về đặc tính của pháp. Tất cả pháp nó chỉ gồm có ba cái đặc tính thôi. Kusala Dhamma là pháp có đặc tính thiện, Akusala Dhamma là pháp có đặc tính bất thiện, và Avyakata Dhamma là pháp có đặc tính vô ký. Pháp thiện thì gồm có thiện trong bốn cái địa vực, là thiện dục giới, nói theo Phu Mỹ là địa vực thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện sự thế. Chúng tôi giải cho xong cái phần đó để cho họ có cái khái niệm, họ nắm được tổng quát là trong đời sống tu tập của họ, họ đang thực hành cái pháp thiện nào. Tất nhiên họ sẽ biết ngay là họ chỉ có đi ở chung quanh cái thiện dục giới thôi. Và thiện sắc giới, thiện vô sắc giới khi nào mà chứng đắc được thiền kìa mới có. Khi nào chứng đắc được đạo quả thì tâm đạo đó mới là thiện siêu thế. Và chúng tôi xoay chung quanh cái vấn đề tu tập như thế nào, hành động như thế nào được gọi là thiện dục giới, và chuyển hướng từ thiện dục giới để chứng đạt được cái thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, và thực hành thiện quán để chứng đạt được cái thiện siêu thế như thế nào. Tất nhiên chúng tôi cũng phải đi theo cái cách trình bày về nội dung của thiện, của tâm thiện. Nhưng mà ở đây chúng tôi tóm gọn, chúng tôi phân loại theo đặc tính là chúng tôi nói trước. Còn trong bộ Appathamatha Sangha là nói theo cái địa vức, là nói theo tâm dục giới trước, là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Còn ở đây chúng tôi chỉ nói về lĩnh vực cái pháp thiện trước. Và chúng tôi cũng phân tích là cái pháp thiện, tâm thiện dục giới có mấy thứ. Mấy thứ tâm, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới có mấy thứ tâm, thiện sự thế có mấy thứ tâm, có ý nghĩa như thế nào. Khi mà đã hoàn tất về cái pháp thiện đó thì chúng tôi chuyển qua cái pháp bất thiện của Sarathama. Cái pháp bất thiện ở đây thì nếu nói theo phu mí thì nó chỉ có ở trong tâm dục giới mà thôi, nó cũng chỉ thuộc về tâm dục giới. Nhưng mà chia ra làm ba loại, tức là tham, sân, si. Thì chúng ta tham hai tâm sân, hai tâm si cho học cái khái niệm như thế. Rồi khi mà học về tâm thiện, tâm bất thiện rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta học về cái pháp vô khí. Cái pháp vô khí này nó gồm có vô khí danh, vô khí quả, vô khí sắc. Vô khí danh thì nói về tất cả các tâm, tâm vô khí, tâm và tâm sở vô khí. Thì gồm có tâm quả và tâm tố, quy pa ca chi ta và phi di chi ta. Rồi sắc pháp cũng thuộc về một loại pháp vô khí. Nhưng mà cái pháp vô khí này là sắc chứ không phải là danh. Niết bàn cũng là pháp vô khí. Khi mà chúng tôi trình bày, về ba cái đặc tính của pháp, tức là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô khí, là chúng tôi đã gồm lại tất cả cái bản đồ, không có cái đường đi chi tiết làm cho họ khó hiểu, mà chúng tôi chỉ cho họ có một cái nhìn về ba cái đặc tính của pháp. Từ đó ở trong ví dụ pháp yếu lược đã trình bày như thế nào, chúng tôi đã có thử. Và chúng tôi khi mà dạy cái chương trình đó chỉ trong thời gian ngắn hạn thôi, thưa quý vị, nhưng mà học viên họ đã nắm được, nội dung của vô tỷ pháp. Tất nhiên là họ chỉ nắm được cái nội dung của vi diệu pháp, nhưng mà họ chưa có quen trong cái cách mà trình bày về tứ phần chân đế, là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì tất nhiên là cái phương pháp nào nó cũng có cái hay, nhưng mà phương pháp nào nó cũng có một cái điểm yếu là học hiểu liền nhưng mà không có nắm được một cách tổng quát. Còn nếu như học cái phương pháp khác thì dần dần sẽ hiểu, nhưng mà có thể nắm được cái nội dung tổng quát của Vi Diệu Pháp. Cho nên có lớp thì chúng tôi dạy theo cái giáo trình của Ngài Anuruddha, tức là cái giáo trình Thắng Pháp Tập Yếu Luận ở phía tầm mắt tới tầng hát. Nhưng mà có lớp thì ngắn hạn thì chúng tôi dạy theo cái giáo trình riêng của chúng tôi, là chúng tôi chỉ lấy một cái đầu đề trong 22 đầu đề tam khi cái Matika đó, thì chúng tôi dạy theo cách đó từ chỗ mà các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, chúng tôi mới triển khai rộng ra như là cái cây thương mộc, là từ ba gốc đó, mỗi một gốc nó sanh ra nhiều ngọn, và cuối cùng thì cành lá xum xuê cũng xum xuê như vậy, cũng đầy đủ như là có phải trăm mắt tất hai. Về cái phương pháp này thì chúng tôi thấy có vẻ là học viên họ thích thú hơn, bởi vì mới vào đầu là quen với tạo ví dụ pháp, mà nếu như chỉ cho họ cái cách mà đọc bản nêu thì như vậy họ sẽ lấy làm chán. Nhưng mà mới vào đầu thì mình cho họ chuyển tiếp từ cái tạng kinh và chuyển tiếp từ cái đời sống tu tập của họ, bởi vì trong đời sống của họ đó, đời sống của chúng sanh đó, thì bao giờ cũng xoay chung quanh hai cái pháp gọi là pháp bất thiện và pháp thiện. Rồi chúng tôi cho họ một cái nhận xét về cái pháp thiện theo A Tỳ Đàm, rồi nhận xét về cái pháp bất thiện theo A Tỳ Đàm như thế nào, rồi lại thêm một cái nữa, trong đời sống không phải chỉ thiện và bất thiện, mà còn thêm một có những cái pháp khác mà được gọi là pháp Abhyakatathamma, là pháp phụ kiến. Thì chúng tôi hướng dẫn theo phương pháp này thì chúng tôi thấy cũng có điều rất là đặc biệt là họ sẽ hiểu. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai cái phương pháp học, hay là nói cách khác là chúng ta có hai cái giáo trình học. Còn về cái phương pháp học thì ở đây đó chúng tôi đặt trọng tâm ở ba điểm. Cái điểm thứ nhất là làm như thế nào mà họ nắm được những từ ngữ, họ thuộc lòng được những từ ngữ chuyên môn của Tạng A Tỳ Đàm. Ở trong các từ ngữ đó là họ phải thuộc lòng và phải hiểu ý nghĩa của từ ngữ đó. Ví dụ như là tâm như thế nào định nghĩa, tâm sở trên tất cả định nghĩa, sắc pháp, niết bàn, chân đế, tục đế, tâm dục giới, tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại tố, rồi thiện sắc giới, pháp về tâm sắc giới, có thiện sắc giới, thiện sắc giới, được quả sắc giới, rồi tố sắc giới, rồi đến cái những cái từ mà được xài ở trong cái tâm vô sắc giới, thiện vô sắc giới, quả vô sắc giới, tố vô sắc giới, tâm đạo, tâm quả, tâm vật. Trước hết cái phương pháp của chúng tôi là vừa giảng dạy về ý nghĩa theo cái giáo trình, mà đồng thời chúng tôi cũng khuyến khích cho mọi người là phải ghi nhớ những cái từ ngữ đó. Mà hiện nay chúng tôi đang dạy lớp của Chư Tăng thì trong một bài học như thế, chúng tôi cho học chánh văn, tức là viết lại và đọc thuộc lòng chánh văn Pali của cái bộ Abhidhamma Sanga Hát. Thì sau cái phần chánh văn đó sẽ là cái phần thích từ, ở trong đó có những từ ngữ nào mới và thì phải viết, phải học những từ ngữ nào mà đã học rồi đó thì thôi không có Thích Từ nữa. Thích Từ xong rồi chúng tôi cho Thích Văn, có nghĩa là vì chúng tôi đang hướng dẫn luôn cả cái môn, bộ môn văn phẩm Bali cho Thi Tăng. Do đó cho nên chúng tôi chỉ cho các vị cái cách mà dịch nghĩa gọi là Thích, Thích Văn, dịch từ cái tạng Bali ra, từ cái đoạn Bali đó ra ý nghĩa như thế nào. Rồi Thích Nghĩa lúc đó chúng tôi mới bắt đầu giải thích và họ ghi chú. Thì như vậy về cái phương pháp học, chúng tôi cũng vẫn tôn trọng cái phương pháp cổ điển, tức là phương pháp học thuộc lòng. Mà đây là học thuộc lòng, các tập làm quen với cái cách mà nhìn vào cái bản văn Bali đó mà hiểu được. Thì như vậy chúng tôi vẫn tôn trọng cái cách học thuộc lòng cổ điển. Nhờ cái phương pháp học thuộc lòng này mà các vị đó sau khi đã lãnh hội được tạng vi diệu pháp rồi, cái nghĩa lý vi diệu pháp rồi, cho dù các vị đó có đi qua Thái, qua Miến hay là qua ở các xứ Phật giáo năm tâm, mà khi mà đề cập đến cái tạng Abhidhamma, các địa vị đó vẫn có thể trao đổi được với các chư tăng, với chư tăng các vị sư ở bên nước ngoài, cũng chỉ từ ngữ dùng xài ở trong cái tạng diệu pháp rồi, như là chích tác, chích tác, rupa, nipan, nát, hay là tâm dục giới, kama quá, vô sắc giới, rupa, quá cha ra, chích tác, vân vân. Thì trước hết là chúng ta cho học pháp bình thường phải chọn sau chúng ta bắt nghĩa nha, có cái ý nghĩa như thế nào. Các lời thành lời thì tôi chữa của kinh tạng và hiểu theo cái nghĩa của tạng A Di Đà, cần phải nắm vững cái điều đó, chứ không phải là chúng không phải là học A Di Đàm rồi chúng ta nắm cái nghĩa lý xương xương như là chúng ta học ở kinh tạng. Chúng ta phải biết rõ là kinh tạng dùng xài những cái từ ngữ đó ý nghĩa, và ở trong A Di Đàm khi mà dùng xài cái từ đó ý nghĩa gì, ra là chúng tôi mới bắt đầu cho các vị đó phân tích nội dung và hệ thống cái nội dung đó. Những gì mà đã học đã hiểu và phải hệ thống được, có thể hệ thống nhiều khía cạnh mà chúng tôi lấy theo cái phương pháp của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thầy của chúng tôi đó, là sau khi giảng dạy xong cho các vị đó, mỗi vị nào học xong một khóa nào thì vị đó về làm bài, tức là vị đó viết lại theo cái cách tổ chức của mình, tức là tổ chức nội dung đó. Thì đó viết lại ví dụ như tâm thì có định nghĩa, rồi có tâm sân, rồi tâm đó nó bị nên thủ tàu rồi nạp luôn, rồi được bao nhiêu chữ đó cách khác cũng được. Như vậy thì ở đây có phương pháp địch địch diệt từ ngữ Atida. Đó là tôi. Và cái phương pháp thứ ba, cái nội dung và thể thống cái nội dung đó, một vị đó là bị lỡ đạo chúng giải phương pháp. Còn vị trình những trình bày thì lỡ hạn, còn nếu ngắn hạn thì chúng tôi cho học với cái nội dung của đề thì ở đây đó chúng tôi xin chia sẻ điểm mà chúng ta phải học phương pháp, phải học tâm ác. Thì tôi nhìn thấy có ý định nếu mà cái đó là chưa chắn thì mọi năm đã dạy đều có cái phương pháp, nhưng mà làm như thế nào thì cũng chung quy là để cho tôi hiểu được đọc EA do đại lớp trên bản trên mốt nhưng mà cái pháp không chỉ như vậy là học tập các vị giảng sư ở trong rừng là tính vân vân, các vị đó cũng là học trò của chúng tôi như Đăng hoặc là Định Tự Lực, các vị đó cũng đang hướng dẫn. Vì sau này các vị hướng dẫn cho các Phật tử thì đương nhiên là tôi gợi ý như vậy để cho các vị đó nắm được là phải học cái thầm mắt theo phương pháp gì và phương pháp chẳng là người dạy sẽ dạy thì chúng tôi sẽ trả lời như vậy.
Sa thú cũng chưa thưa đồng thầy sư. Bây giờ sau phần giảng dạy thưa đồng thầy sư, chúng ta bước vào phần thảo luận. Và trọn thì giờ thảo luận ngày hôm nay chúng ta sẽ dành để nói về một điều là chúng ta nên học Atida bằng cách nào. Và để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh ni sư Liệu Pháp. Không biết hôm nay ni sư Liệu Pháp có cầm mic được không? Nếu ni sư cảm biết được, ni sư hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Ni sư Pháp, chúng ta thấy rõ rằng là ở trên phương diện học thì chúng ta có một phương pháp học truyền thống, đó là không cần có một cái khái niệm tổng quan, mà chúng ta phải thuộc lòng rất là nhiều, rồi năm dài tháng rộng. Tới khi mà chúng ta đủ khôn, đủ lớn thì chúng ta sẽ kết nối những cái những gì mình đã học thuộc lòng mà lại với nhau, và từ đó chúng ta sẽ lãnh hội được và chúng ta sẽ biết được đào sâu được môn học. Nhưng mà cũng có học ngày nay mang tới cái khảo cứu đó là chúng ta đi từ cái đại quan và chúng ta sẽ nghiên cứu nó có cách là chung chung nhiều hơn là thuộc lòng quá sâu vào. Thì áp dụng hai cái phương pháp này thì ni sư với kinh nghiệm của những năm tháng đi du học và kinh nghiệm của một người được đào tạo trong ngành sư phạm, thì ni sư nghĩ rằng phương pháp học từ chơi và phương pháp học có tính cách nghiên cứu, cái nào nó có lợi ở trong việc học A Di Đà? Xin thỉnh ni sư được không?
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa vị Phật tử. Trong chương trình cao học MA mà con học ở bên khóa Phật học của trường Đại học Delhi đó, thì có hai học phần. Học phần thứ nhất, năm thứ nhất đó, thì tất cả mọi người đều học giống nhau, là có cả thầy 5 môn. Thì trong đó một môn là môn Pali, môn thứ hai là Sanskrit, môn thứ ba là triết học Phật giáo, môn thứ tư là lịch sử Phật giáo, và môn thứ năm đó là mình chọn một trong hai, hoặc là ngôn ngữ và văn học Trung Hoa, hoặc là ngôn ngữ và văn học Tây Tạng. Thì ai cũng học giống nhau cả. Bắt đầu qua tới năm thứ hai đó, thì mình sẽ trong năm môn này mình sẽ chọn một môn thôi. Thì khi mà con chọn môn Pali đó, thì năm thứ hai sẽ có cả thầy là tới tới năm môn nhỏ ở trong đó. Thì chẳng hạn như trong môn Atidam, thì môn Atidam đó, thì cái học ở trong cái lớp cao học đó đó là cái học tổng quan. Đầu tiên hết là phải đi vào cái lịch sử văn học Pali trước, có bao nhiêu giai đoạn, từ giai đoạn là Tipitaka, rồi sau đó đến Attakatha, rồi sau đó tới những cái tác phẩm viết bằng tiếng Pali để mà giải thích thêm về Attakatha, hay là những cái tác phẩm viết bằng tiếng Pali mà viết về văn phàm, hay là chủ giải, hay là giải thích, hay là văn chương, hay là thơ. Rồi khi học tổng quan như vậy xong rồi bắt đầu mới đi vào ở trong tàng kinh, thì cùng học tổng quát tàng kinh có bao nhiêu bộ, rồi mỗi bộ có bao nhiêu bài kinh, rồi tàng luật cũng có bao nhiêu phần, tàng luận có bao nhiêu phần. Thì đi qua cả, ví dụ như khi mà vô tàng luận đó thì cũng đi qua 7 bộ, thì mỗi bộ như vậy mình cũng sẽ học tổng quan, học luôn cả cái gian bài đó. Chẳng hạn như bộ đầu tiên, bộ Pháp Tù, thì có bao nhiêu chương, rồi mỗi chương có bao nhiêu phần. Cứ như vậy mình đi qua từng tàng một, từng tạc, từng tập sách một. Rồi sau đó đó thì có học một chương hoặc là hai chương của tập đó. Ví dụ như ở trong bộ chẳng hạn như bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, thì học luôn cả 6 chương đầu. Rồi như là trong Patthana đó thì chỉ học về định nghĩa 24 duyên. Và sau đó thì cũng đưa một số đi vào, một số là cái nào thì cái thuộc về pháp nào ra duyên gì thì đi vào một số đọc ở trong tàng, trong chánh tàng Pali. Thì như vậy đó, con thấy rằng cái cách học như vậy là có mang cái tính kết hợp, tức là đầu tiên cũng có tổng quan trước để cho người học á là nắm trước được toàn bộ cái nền, cái toàn bộ cái hệ thống văn học Pali. Rồi mỗi tàng như vậy có cái hệ thống, cái cấu trúc ra sao đó, mình trước khi mình đi vào từng bài kinh là mình đã biết được là cả thầy có bao nhiêu bài kinh, có bao nhiêu bộ kinh. Và khi mình biết như vậy rồi thì bây giờ á mình có một cái nhìn tổng quan xong rồi, thì bây giờ mình muốn nghiên cứu bài kinh nào thì mình đi vào học một bài kinh đó. Chẳng hạn như hồi con học mà tới tàng kinh đó, thì chọn trong giáo trình người ta chọn những cái bài kinh quan trọng, như là kinh Brahmacara Sutta, hay là bài kinh Samadhi Sutta. Thì những cái bài kinh mà được chọn ra đó, mà đã được chọn ra thì học rất là kỹ, cũng là học từng từ vựng, rồi từng ý nghĩa của mỗi bài kinh đi rất là kỹ. Và có khi đó, con bắt phải học thuộc lòng để khi mà vô thi đó thì ra một đoạn kinh mình phải dịch từ tiếng Pali ra tiếng Anh, hoặc là bắt mình phải viết luận bằng tiếng Pali về một đề tài, chẳng hạn như viết về vô thường, khổ vô ngã, hay là viết về bạc chánh đạo đó, viết luận bằng tiếng Pali. Thì để cho mình tập làm quen với cái văn học Pali, không những chỉ đọc mà mình còn phải được viết nữa. Thì nhưng mà cái không chú trọng tới lắm tới cái phần học thuộc lòng. Nhưng mà khi con thấy rằng đó, cái đó cũng là một cái điểm hạn chế. Bởi vì cái gì mà mình không học thuộc lòng đó thì mình nhớ mặn mặn thôi. Mà đã là nhớ mặn mặn thì mình không thể trích dẫn, mình không thể giảng giải một cách tường tận được. Theo kinh nghiệm của con đó, cái gì mà con học thuộc lòng rồi á thì không có quên. Và khi mình giảng, mình đem ra mà mình trích dẫn, mình cảm thấy rất là tự tin. Và mình giải thích rất là rõ ràng, rất là cặn kẽ. Chẳng hạn như bài kinh chuyển Pháp Luân, hồi đó thì con học thuộc lòng rồi đó. Thì bây giờ mà mỗi lần mà nhắc tới khổ, nhắc tới có bao nhiêu loại khổ, rồi định nghĩa về các bao nhiêu loại tham ái, hay là định nghĩa về bạc chánh đạo, hay là nói về các cái cực đoan đó, thì mình đọc tới đâu là cái từ nó đưa tới đó đó, mình đọc mình nhớ rất là kỹ. Hoặc là khi mà học ví dụ Pháp, mà học Bồ Thắng Pháp Tập Yếu Luân đó, mà cái thời con học ở Mỹ Viện á, thì thầy con dạy cũng bắt học thuộc lòng. Như hồi nãy mà Thượng Tọa Tề Siêu nói là bắt cũng phải đọc kinh văn trước, rồi cũng dạy từ vựng rồi bắt học thuộc lòng. Thì khi mình học thuộc lòng tên các loài tâm, các cái tâm sở đó, mình học ban đầu thì học cảm thấy rất là chán, và cứ ngồi mà đọc lui đọc tới, bây giờ nó lập lui lập tới, nó chỉ khác một hai chữ thôi. Nhưng mà khi mà mình thuộc rồi đó, thì mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì mỗi nói tới một cái loài tâm nào thì mình có một cái số từ vựng như vậy, mình biết rất là rõ. Sau này khi mà mình vào mà mình đọc sách đó, mình đọc sách người đặc biệt là sách Phật học mà người ta viết bằng tiếng Anh đó, thì các nhà học giả người ta thường hay chua cái thuật ngữ Pali vào bên trong. Và con nghĩ rằng cái điều này rất là cần thiết, bởi vì khi người ta nói tới một cái pháp nào và nếu như nói bằng tiếng Anh đó, có khi những cái người mà đọc người ta không biết chính xác muốn nhắc tới đây là cái pháp nào. Chỉ cần mình chua một cái tiếng Pali ở bên trong, chẳng hạn như khi mình muốn nói tới tam quỷ, mình chỉ việc mở một đơn Hiri hoặc là Ottapa, thì dù có dịch tiếng Anh kiểu gì đi nữa mà chỉ cần đọc Hiri Ottapa thì mình biết rằng đó là nói tới pháp tam hay là quỷ, thì nó rất là chính xác. Vì vậy cho nên khi mà mình học thì con nghĩ rằng mình nên kết hợp cả hai. Tức là trước khi mà mình đi vào học thì mình nên có một cái nhìn tổng quan trước, để mình biết được trong vi diệu pháp có bao nhiêu bộ, bao nhiêu tập, rồi mỗi tập có bao nhiêu chương. Và như vậy đó là một cái hệ thống là rất là rõ ràng. Và bắt đầu khi mà mình quyết định rằng mình sẽ chọn bộ nào mình học rồi, thì khi mà vào học rồi đó, thì mình đi từng bài một và học rất là kỹ lưỡng, từ vựng, cấu trúc, văn phạm, và học thuộc lòng và chi pháp giải thích rõ ràng. Bài mặc dù như vậy khi đó mình học một bài nhỏ, nhưng mà mình vẫn biết rằng cái bài nhỏ nó nằm ở trong cái hệ thống, nó nằm trong cái phần nào của toàn bộ cái hệ thống văn học Pali này. Thì nó hay hơn là mình vào học mà mình chỉ việc không hề biết trước mình sẽ học có bao nhiêu cái gì. Thầy hôm nay học đoạn dạy đoạn nào thì hôm nay mình học thuộc lòng đoạn đó, ngày mai thầy dạy đoạn khác thì mình thuộc đoạn khác. Thì con nghĩ rằng cái đó nó dành cho những cái người nhỏ tuổi mới vào tu thôi, chẳng hạn như 6-7 tuổi, 10 tuổi. Mà bây giờ nói một cái hệ thống tổng quan đến lúc nó không có đủ cái ấp hệ thống để nào nhớ. Cho nên bây giờ cứ học từ chương, mỗi ngày học một bài, thì lâu lâu đến khi mà học hết bộ này tập trung lại là nhớ hết nguyên bộ đó qua bộ khác. Thì có nghĩ rằng bây giờ những người mà vào học đó, phần lớn là người lớn, có trình độ nhận thức, cũng có cái khả năng hệ thống hóa lại cái kiến thức của mình rồi. Cho nên từ khi mà mình vào học, dù là học theo cái phương pháp cổ điển, tức là học thuộc lòng hay tư chương đó, thì đầu tiên cũng nên có một cái nhìn tổng quan trước. Khi mình có cái nhìn tổng quan như vậy rồi và mình đi vào chi tiết đó, thì mình nắm được cả hai. Vừa cái tổng quan mình vẫn biết và cái chi tiết mình vẫn thuộc, vẫn hiểu rất là rõ ràng. Thì con nghĩ mình kết hợp cái như vậy thì nó rất là hay. Thì đó là ý kiến của con với câu hỏi vừa rồi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Và con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa quý sư Đức Pháp, bạch thượng tọa Tề Siêu xin được thượng tọa Tề Siêu trở lại. Không biết là thượng tọa Tề Siêu có còn chút máy không? Thưa quý vị, dạ, bạch thượng tọa Tề Siêu, có nhiều người nói rằng mình học A-ti-đàm đó, mình có thể học Bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luân và đọc nhiều bản sớ giải khác, mà nếu mà mình không có đọc vào, không đọc vào 7 bộ A-ti-đàm chánh đạn đó thì cũng không có vấn đề gì hết. Thì tôi nghĩ rằng điều đó nó có phải là một lời nói cực đoan không? các vị nói rằng đọc vào trong chánh tạng thì nó khó hiểu hơn là mình đọc những sách khác, mình đọc sách khác tốt hơn. Và nên đó là một vấn đề tương đối là hơi khó hiểu với nhiều người. Thí dụ mình muốn nghiên cứu vào kinh đạn thì nên đọc vào kinh đạn. Ở đây học A Di Đàm mà không cần phải học vào tạng A Di Đàm. Và Thủy Tổ là người sang đường tạng A Di Đàm thì Thủy Tổ thì giải thích là cái việc mà nghiên cứu tạng trong chánh tạng A Di Đàm á, và với một người học viên học bình thường đó, một người học viên khi mà có cái trình độ trung bình đó, thì nó có những điểm nào là điểm có lợi và những điểm nào không có lợi, xin tỉnh Thủy Tổ.
Nam Mô Bụt Thầy dạ. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Bây giờ quý vị có được nghe liên tục không ạ? Nha. Yeah. Xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Bản và quý vị phục vụ. Có một điều cũng lấy làm lạ là khi mà học kinh tạng đó thì người ta học thẳng vào trong chánh tạng, đọc thẳng vào thượng bộ, trung bộ, tăng chi, tương ương tăng chi, tiểu bộ kinh. Và những cái bộ chú giải đó, của kinh tạng thì người ta xem như là để cho đến khi nào mà không hiểu được cái bài kinh đó, hoặc là có những cái đoạn mà những từ ngữ đó muốn biết rõ thêm thì Đàm thì người ta bộ thắng pháp vì nội dung học trong bộ pháp
gia đình thi đậu thì sư quan thì cầm mic trở lại.
Chúng tôi chưa
Thưa quý vị, thưa tôi thưa sư, tôi đã đang áp dụng phương pháp chữa trị hàng ngày, đó là nếu mà tập trung các kỹ thuật về bộ tay áo gọi là kim thuyền thoát xác, thì sau khi thay áo xong thì sẽ mọi việc sẽ trở lại bình thường. Chúng tôi có nói rằng đôi khi chúng tôi cũng nghi ngờ về việc đó, nhưng mà sau rồi cũng được. Dạ, xin thánh thưa tôi thưa sư.
Nam mô Phật thầy. Chúng tôi đang thử lại lần cuối cùng, nếu không được thì chúng tôi sẽ áp dụng cái chiêu gọi là thay áo như thường thời gian nắng vừa nói. Nhưng mà bây giờ quý vị có nghe rõ được chưa? Nếu mà quý vị nghe rõ được thì chúng tôi khỏi phải dùng cái chiêu mới. Rồi là tiếp tục với câu chuyện này. Kinh tạng thì học về kinh tạng nhiều hơn. Ấy phụ mà kinh tạng một cách tổng quát, những người học là họ chỉ học về chú giải thôi. Cái bộ Abhisthapadasangha cũng được xem như là một trong những bộ chú giải. Của tạng A Di Đà. Quý vị chờ cho chúng tôi giây lát.
Chúng tôi làm việc với thiền tập thiền siêu lâu ngày, chúng tôi biết tại sao người ta ưa chuộng thời trang như vậy. Tại vì hồi xưa chúng tôi nghĩ rằng mặc đồ bộ nào cũng giống nhau thôi, nhưng mà thật ra thì đôi khi có những bộ đồ này nó có cái tác dụng tốt hơn những bộ đồ khác. Do vậy năm nào người ta bỏ ra rất là nhiều tiền để sắm sửa quần áo. Và bây giờ thì quý vị hoặc hiện chờ trong chút xíu thiền tập thiền siêu sẽ trở lại. Đôi khi thì tôi đại sư đang giảng mà chúng ta đổi sang thì giảng sư khác thì tôi trở lại thì chúng ta cảm thấy rằng không có cảm hứng để trở lại cái đề tài của mình nữa, nên chúng ta chỉ nhận một chút. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trong thời gian chờ đợi thì tôi đại sư vào đó thì chúng tôi xin thưa rằng bắt đầu từ ngày mai trở đi thì chúng ta sẽ có những đề tài rất là phổ thông và rất là phổ thông của kinh tạng, của thưởng thức mà giảng theo cái cách giảng của A Di Đà. Chúng tôi mong rằng trong một tháng tới 30 đề tài có thể giúp cho quý Phật tử có phần nào có khái niệm về cái phương pháp trình bày cũng như là những cái nghĩa lý mà A Di Đà mang lại cho chúng ta. Một lần nữa thì xin nhắc quý vị rằng thưa tôi thưa sư đã trở lại, kính thưa tôi thưa sư.
Bây giờ chúng tôi đã thay đổi cái đích khác. Và quý vị có nghe rõ được không? Xin hỏi quý vị ở trong rừng có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Hình như là chúng tôi thấy bây giờ thì quý vị đã nghe rõ được rồi, nãy chúng tôi chưa có thấy. chưa có thấy về thể xác, bây giờ thấy rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, sự thật thì nó cũng có hai cách để chúng ta nhận xét. Vì kinh tạng đọc thẳng vào chánh tạng dễ hiểu, cho nên đã là dễ hiểu rồi thì đã hiểu được rồi thì người ta không cần phải đọc chú giải. Thỉnh thoảng một vài trường hợp họ mới xem chú giải để mà hiểu biết thêm vậy thôi. Nhưng mà đối với tạng diệu pháp thì phải nói là chánh tạng rất là khó hiểu. Do đó cho nên trước tiên người ta muốn biết được ở trong chánh tạng A Tỳ Đàm dạy như thế nào thì trước tiên là phải tìm cái chìa khóa. Và cái chìa khóa đó thì thưa quý vị chính là những cái bộ sách chú giải. Thì ở điểm này đó, chúng ta học cái nào nó cũng được, cũng có lợi. Tuy nhiên ở đây đối với một vị học giả hay là đối với một vị tăng mà gọi là học tam tạng đó, thì nếu như ở tạng vị pháp mà vị đó chỉ học qua cái phần thắng pháp tập ý luận mà chưa có đọc qua cái bộ tạng vị pháp thì được xem như là vị đó chỉ mới có học nhị tạng chứ chưa có học tam tạng. Mặc dù cái ý niệm, cái khái niệm về vị pháp thì vị đó biết do đã học cái bộ Abhidhammasangha, nhưng mà được gọi là học tam tạng thì chưa đâu thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, nếu như sau khi chúng ta đã học được cái khái niệm của vị pháp qua chú giải hoặc là qua cái bộ của tán pháp tập ý luận thì chúng ta cũng nên đọc qua cái tạng kinh, đọc qua cái tạng biểu pháp từ cái bộ Thamma-samhita rồi đến cái bộ Quy Phạm Giác cho đến cái bộ Tathāgata rồi thứ bảy. Thời như vậy nó sẽ có nhiều cái lợi lạc cho chúng ta. Đó là điều mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi hy vọng rằng giờ chót này quý vị có thể nghe được liên tục. Nếu mà lúc mà quý vị nghe được liên tục thì lúc bây giờ chúng tôi đã bắt đầu bị ho. Ở đời nó được cái này mất cái kia cũng khổ. Xin thỉnh thầy tôi giác đẳng trở lại.
Sa thưa kính thưa thầy tôi thầy siêu. Đại đức pháp tăng xin được hỏi đại đức pháp tăng có còn được không? Xin được thỉnh thầy tôi thầy siêu đi nghỉ. Thấy thầy tôi không khỏe. Xin được hỏi đại đức pháp tăng. Đại đức pháp tăng có mặt giờ không? Đại đức pháp tăng sư trưởng thường nêu lên một điểm là nếu mình muốn học A Tỳ Đàm mà học cho khá đó thì mình cần phải dạy A Tỳ Đàm. Nếu mà mình đi học mà mình dạy càng dạy thì mình càng thấm thiết. Thì đối với đại đức pháp đăng về điểm này, đại đức pháp đăng có kinh nghiệm gì? Xin thỉnh đại đức pháp đăng hoan hỷ chia sẻ kinh nghiệm của đại đức pháp đăng.
Dạ, con pháp đăng kính lễ đức tam bảo, kính đảnh lễ thượng tọa thầy sư thượng tọa nhật đẳng, đức tự quyền, đức pháp tính lại tự lực cùng chư tôn được tăng. Xin chào ni sư cùng với bài cô tu nữ thân dài khỏe trẻ. Thật sự thì như sư trưởng hay thượng tọa liệt sư thì cũng thường nhắc chư tăng, nếu mà học được mà dạy á thì rất là khá. Và sư trưởng cũng thường nói rằng mình học ba lớp nó không bằng dạy một lớp, có nghĩa là học ba lớp, mình đứng mình học ba lớp nhưng mà không bằng mình dạy một lớp. Thì theo con nghĩ rằng lời của sư trưởng hoặc là thượng tọa liệt siêu thì nó có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt mà nó rất là thiết thực. Tại vì một người muốn đứng ra dạy đó là người đó học nghe và phải thâu tập được rất là nhiều, và phải là người thật là thuộc bài mới có thể đứng ra để mà dạy được. Tại vì không phải dạy diệu pháp rồi mình cầm cuốn tập đó là mình dạy được, theo con nghĩ là như vậy. Tại vì nếu một người mà dạy diệu pháp mà cầm cuốn tập dạy thì con nghĩ là người đó cũng chưa có giỏi nữa. Dạy diệu pháp mà không cần phải cầm tập mà liên kết các cái chi pháp với nhau được thì con nghĩ rằng cái đó mới gọi là cái người khá. Thì cũng như vậy, khi mình mà muốn dạy một lớp diệu pháp đó, thì mình phải học, mà mình phải học rất là nhiều. Mình học rất là nhiều, nếu mình không học nhiều đó thì nó cũng có những cái trục trặc cho mình. Và khi mà mình đi học rồi mình không có dạy thì con nghĩ là cũng quên hết. Con thấy cái lớp mà tại chùa Đức học cũng tương đối cũng nhiều vị, mà sau này con thấy mấy vị cũng quên hết, mà không còn vị nào nhớ được nhiều hết, mà chỉ biết loan thoáng thôi chứ không còn nhớ nhiều nữa. Tại vì những vị đó là có học nhưng mà chỉ học rồi học qua rồi không dạy, một là không dạy lại, hai là không có thuộc mà thuộc hẳn, chỉ học hiểu cái cách lúc bây giờ thôi nhưng mà lại không có thuộc bài. Nên sau này khi mà muốn nói thì cũng đã quên hết những cái liên kết hoặc là những cái chi pháp mà có trong những cái đề tài mình muốn nói. Thì khi mình bị cô động quá mức độ hoặc là mình không có linh động rộng rãi được thì theo con nghĩ như vậy. Thành ra nếu một cái người mà học mà dạy được thì cũng thấy thật sự mà đứng mình dạy một lớp mà bằng ba bốn lớp học thì cũng nghĩ là chắc chắn là như vậy. Tại vì khi một người muốn dạy đó, tất nhiên là người phải coi bài rất là kỹ, chứ không có thể nào mà cầm cuốn sách mà dạy diệu pháp mà cầm cuốn sách thì cũng thấy rằng nó cũng chưa có hiệu quả nữa. Cái người ta học có lẽ là người ta cũng không có thích thú lắm. Còn cái người mà học mà dạy mà có thể là cũng cầm cái bài coi sơ qua thôi, muốn dạy cái gì, ví dụ dạy thọ thì tâm có bao nhiêu thọ hoặc là sở hữu bao nhiêu thọ, mình dạy và liên kết trong có những cái bài kinh đa thọ mà mình dạy và mình nói qua nó lại được, hay là bài kinh nhiều cảnh thọ mình nói qua nó lại được những cái đó thì thấy nó sẽ phong phú hơn và làm cho cái người học cũng cảm thấy linh động hơn. Còn nếu mà mình dạy mà mình chỉ cầm vào đó mình đọc trong đó, mình không nhớ qua kinh tạng hoặc không nhớ qua những cái phần khác thì cũng rất là khó để mình dẫn dụ. Hoặc là nhiều khi mình học nhưng mình không có áp dụng thẳng vào cái cách dạy thực tế. Thực tế là mình chỉ cho họ mắt như thế nào, cái cảnh sát như thế nào, rồi cái cảnh thọ sanh từ cái mắt là cái gì. Khi mình trình bày cho họ kỹ lưỡng như vậy đó thì mình cũng vận động cái đầu óc mình rất là nhiều. Và mình khi mình trình bày tới đâu á thì mình muốn linh động cái đó để cho họ hiểu cái thiết thực mà cái lời dạy của Đức Phật, tuy rằng nó sâu xa và nó liên kết lẫn nhau nhưng mà nó rất là chặt chẽ, nó không có một cái kẽ hở nào mà để một người nào có thể suy nghĩ vào cái điều đó nó còn kém khuyết điều này hay điều kia. Thì thật sự con thấy rằng nếu mà học hay dạy được như vậy thì nó sẽ làm cho mình rất là mau tiến bộ ở trong vấn đề mình tiếp thu được những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh trong tạng Vi Diệu và Di Diệu Tạng. Tại vì Di Diệu Tạng thật sự đó là mình hiểu pháp hiểu nghĩa rồi đó, mình mới dùng ngôn ngữ để mình tải cái pháp gì cái nghĩa nó thuộc về điện tài. Thì thành nó có nghĩa là một người mà học một học viên mà đứng ra dạy thì phải học học hiểu hiểu nghĩa hiểu pháp thì mới dùng cái ngôn ngữ để trình bày và mới có cái biện tài linh động, thí dụ qua lại hoặc là có cái gì thắc mắc đó thì mình mới dễ dàng giải quyết. Tại vì mình hiểu pháp và hiểu nghĩa rồi, dùng cái ngôn ngữ đó để mình diễn đạt và mình có nhiều cách để thí dụ, nên còn giống như cái biện tài vậy. Thì con nghĩ rằng một cái vị học mà không có dạy thì nó có thể quên hết, nó sẽ quên hết cái phần mình thay mình đã thuộc một ít rồi, bây giờ mình lại bị quên đi. Còn cái người mà dạy á, thì mình đọc mình thuộc rồi, mà thuộc ít rồi, bây giờ nó có thể thuộc nhiều hơn nữa. Và nhiều khi mình dạy để mình sẽ thấy được cái liên kết lẫn nhau, lẫn nhau ở phần này phần kia đó, liên kết chẽ nhau, thì con thấy rằng cái đó là một cái cách mà để hoàn thiện cái đầu óc tri kiến, cái sự lanh lẹ suy nghĩ và cái sự hiểu biết rộng rãi của mình đối với cái tạng A Tỳ Đàm theo tạng kinh và theo tạng luật. Thì con xin có vài lời qua cái câu hỏi thì bảy giác đẳng như vậy. Bây giờ thì con xin để lại trả lại cái mic cho thì bảy giác đẳng.
Xin vâng, kính truyền đại đức Pháp Đăng. Xin được kính đại đức Pháp đại đức Tuệ Quyền. Dạ, không biết đại đức Tuệ Quyền có đại đức Tuệ Quyền có mở anh trước máy không? Dạ. Đại đức Tuệ Quyền thông thường đó có nhiều học viên than là A Tỳ Đàm khô khan. Mặc dù các vị giảng sư cố gắng tìm được nhiều thí dụ nhưng mà học ra A Tỳ Đàm khô khan, hay là A Tỳ Đàm có quá nhiều từ ngữ mới lạ, cả một rừng từ ngữ mà nói như vậy, thì cũng có nhiều người than là học A Tỳ Đàm đó thì đó phân tích chia mình phải nhớ những con số nhiều quá. Thì riêng đối với đại đức Tuệ Quyền trong kinh nghiệm học đó, thì cái gì mà nó giúp cho một người học đó thấy bớt khô khan hơn, thấy dễ nhớ hơn và cảm thấy thích thú hơn? Đại đức Tuệ Quyền có kinh nghiệm rồi, chia sẻ với đại chúng. Xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền.
Dạ Nam Mô Bố Thầy, dạ Nam Mô Tham A, dạ Nam Mô Sang Khai. Dạ, dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Anh Chia, cảm ơn cô Tuấn Hạnh. Cô biết lễ đến sự hữu từ siêu trong tổ chức đảng để đức Pháp đang để đức Pháp Tấn cùng chư Tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến sự lý Pháp, biết chư nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ các bạch thượng tổ, thật thì đúng là cái nhìn khi mà học của diệu Pháp, con số người họ than về cái từ ngữ và than về cái con số thì như vậy rất là khó, có phải không? Thì quả thật thì cái gì nó là thâm sâu, cái gì nó là tốt đẹp, cái đó nó được đòi hỏi chúng ta phải có một cái có một cái duy lý và có một cái sự suy nghiệm của chúng ta và cũng như có cái sự cố học của chúng ta. Toán là khó hay là dễ? Quả thật là dễ với những người khi mà có thích học toán. Nhưng quả thật thì là những người khi mà người ta đang giải một cái bài chương trình thì chúng ta không nắm cộng trừ nhân chia thì chắc chắn rằng chúng ta bị giới hạn. Cái gì Pháp không có thể nói rằng là như là một cái quy trình của toán học. Chúng ta nói như vậy thì nó rất là duy lý. Những điều mà có thể nói rằng là bây giờ Pháp ở đó nó có một chút về đòi hỏi chúng ta phải có một nền tảng, và đòi hỏi chúng ta phải có một sự học nó mang tính tức là có thời gian. Bởi vì cái gì cũng dễ mua dần thấm đất, trước lạ thì sao quen. Chúng ta phải học dần về những từ ngữ, nó về một cách tâm diễn tả rất là rộng, nó khác hơn là ở kinh tạng. Cho nên ví dụ tạng người ta thể hiện nó rất là lớn, mà như vậy thì cái gì cũng vậy, chúng ta phải đi từng bước. Chứ quả thật thì không ai mà học một lớp ví dụ pháp đầu tiên rồi xong bắt đầu người ta học xong người ta để đó mà người ta rằng người ta hiểu ví dụ pháp. Thì điều đó quả thật thì cần phải suy nghĩ lại người này. Những người học sao phải có một sự suy nghĩ, sao phải có một cái sự thực nghiệm về những cái lý, những cái lời dạy, và chúng ta so sánh, và chúng ta phải gồm pháp nó theo cái hướng tự, nó gồm pháp chia pháp, và chúng ta coi phải theo dõi rõ sự liên đới giữa tâm với tâm sở, với tâm sở. Thì giả sử ví dụ như vậy thì chúng ta mới biết được cái mối liên hệ, và từ đó chúng ta bắt đầu nó dần 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 lên rồi chúng ta mới học được cái quy trình tiến hóa của tâm thức là như thế nào, ở quy trình tiến hóa của sắc pháp, tức là của vật chất nó như thế nào. Cho đòi hỏi phải có một cái trình tự hết sức là căn bản, hết sức là rõ ràng, chứ không thể chúng ta nói rằng là chúng ta vừa nghe các vị giảng sư thuyết hay hoặc là thấy vị thầy dạy là chúng ta lại được tốt đẹp. Thì cái điều đó thì đòi hỏi rằng cái duyên phước từ cái đời quá khứ của chính mình mà nó có liên kết đến cái hiện tại, Nếu như chúng ta đời trước chúng ta học nhiều và đời trước chúng ta có một sự thực nghiệm về lời dạy của Phật nhiều, nghiêng về trí tuệ nhiều, thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta không có một cái cơ duyên với Phật pháp, và nói thật luôn là chúng ta không có cơ duyên với Phật pháp, thì chúng ta học Phật pháp, ngay cả học từ kinh tạng hay là luật tạng gì cũng là khó nữa. Xin nhắc lại, cái gì cũng vậy, phải được học nhiều lần, phải là văn ôn bỏ luyện. Nó phải ngừng, suy nghĩ phải ngừng, và tư duy cho nó ngừng, chúng ta thực tập nó ngừng, nhìn hiểu, thì chắc chắn chúng ta sẽ được tốt đẹp. Phật pháp cũng vậy, khi mà vào thì khi mà nghe giảng pháp, khi chúng ta chưa có một kiến thức, thì chúng ta chưa có nắm vững được những cái từ ngữ, thì không nên nói gì về vi diệu pháp. Ngay cả kinh tạng cũng vậy, những cái thuật ngữ hết sức là rộng, hết sức là sâu, đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ. Mà nếu như chúng ta không hiểu rõ một cách căn bản, một cách tổng quát để chúng ta hiểu được liền, thì điều này hầu như tức là rất là khó khăn. Thì có mặt thường chọn một người mà khi mà đầu tiên học về vi diệu pháp thì cái gì cũng vậy, họ đi từng lớp học và học suốt chiều dài của lớp học, từng bước học hết cái này, học y lại cái kia, như vậy thì quả chăng. Chứ còn nếu mà để có một cái trí tuệ, để có một cái duyên lớn, thì chúng ta mới trong phút chốc, hoặc là trong một cái sự đơn giản mà chúng ta hiểu biết được liền. Ngày hôm nay có một số người không cần kinh qua gì cả, mà chỉ dở sách, dở kinh của vi diệu pháp ra, mà họ nói về vi diệu pháp hay là không được truyền trao một cách tận tường, họ áp dụng cái vi diệu pháp vào cái đời sống, họ nói rằng họ áp dụng vi diệu pháp vào đời sống, họ chia sẻ những cái tư tưởng của những từng chi tiết, cái tâm giận hờn, cái tâm ghen tức, là cái tâm tham muốn, cái tâm này cái tâm kia, nhưng quả thực họ chỉ giết chết gọi là bề ngoài của giá trị vi diệu pháp, chứ họ chưa đi thật sự đi sâu vào trong giá trị của từng từ ngữ, từng cái định đạt của tâm. Và có nhiều lần có một số vị, ngay cả có những cái văn bằng học vị, không phải chúng ta có cái văn bằng học vị mà chúng ta có thể hiểu biết được Phật pháp ngay. Mà có một số người có văn bằng học vị, và do họ khéo dẫn, họ khéo nói, thì vô tình khéo dẫn khéo nói đó nó không có y nguyên cái lý của Phật dạy, mà vô tình nó lại là pha chế và thêm thắt. Như vậy thì vô tình chúng ta đã có cái lỗi đối với Phật pháp, và nhất là Đức Phật. Chúng ta hiểu sai chỉ cho người khác sai. Chúng bạch thần tòa đây hiện nay rất là nhiều, và họ xem coi như là họ có thể tự mình có thể giải quyết được, mà có đôi khi chỉ là có một sự chiêm nghiệm ở một cái bằng một cái tư kiến cá thể, bằng một cái tư tưởng của thế học, mà họ có thể nói rằng là họ áp dụng vào Phật học được sao. Và cái điều này thì chúng ta cần phải xét đón một cách kỹ lưỡng. Chắc chắn là ở trong rừng này, đối với một số người Phật tử Việt Nam, ở tại Việt Nam, thì có thể là chúng ta đang hãy xem chừng những cái lời dạy của những vị thầy, của những sư cô, của những quý sư. Chúng ta hãy cẩn trọng trong mọi vấn đề khi nói về pháp, khi nói về luật đã là một vấn đề lớn, mà đặc biệt khi nói về những pháp lại càng lớn hơn, đòi hỏi chúng ta phải có một sự chuyên nghiệm lớn. Cho nên cái gọi mà cái diệu pháp vào đời sống thường nhật á, nó không phải đơn giản. Và hỏi vậy thì cái diệu pháp rất khó, có phải không? Quả thật thì cái gì cũng vậy, đòi hỏi chúng ta phải có một sự chuyên nghiệm, đòi hỏi chúng ta phải có một cái căn bản, thì chắc chắn chúng ta sẽ được tốt đẹp. Nó khó hay là dễ, và nó được hay là không, đối với từng tâm tư của mỗi con người muốn tu Phật pháp, thì điều đó chính mọi người phải có cái quyết tâm. Cái gì cũng vậy, do chính chúng ta thấy trí tuệ của chúng ta tại sao học mà chúng ta chưa hiểu, thì chúng ta bào mòn, và chúng ta cố gắng, chúng ta chịu công phu một chút xíu, thì 10 mình không được thì mình cũng được 1, 2, 3, 4, 5, thì như vậy cũng là lành thay rồi. Thì cái bậc thượng tọa thì trên cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là nó khó nó cũng có cái khó, mà nó dễ nó cũng có cái dễ. Đòi hỏi chúng ta có thực sự muốn học vi diệu pháp không, có thực sự muốn hiểu biết và tương tận vi diệu pháp, thì nếu chúng ta muốn học thì nó sẽ được thôi. Dạ con có đại biểu xin gửi đến của tôi như vậy. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thưa kính trường để được thực quyền. Kính bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của đây được thực quyền để kết thúc phần thảo luận hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ đi vào một đề tài chính thức trong giáo trình. Đề tài đó là chữ pháp hay chữ Dhamma theo A Di Đà như thế nào. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua những khái niệm mà rất là quen thuộc, ví dụ như chữ nghiệp, chữ duyên, chữ phiền não, chữ thiền, chữ bất thiện, những khái niệm mà chúng ta nghe nó rất nhiều ở trong kinh tạng, và thử đưa ra rằng những khái niệm đó được giảng dạy trong A Di Đà ra sao. Nhưng mà ngày mai là chữ pháp, và để đi Phật kính sẽ bị giảng sư ngày mai. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mạng. Kính đánh lễ chư Trung Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng và từ bi đã điều họp cấp học hôm nay, và chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chương lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Con xin hồi hướng phước lành mà
ta cùng vang với chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền hóa ban tròn phần phước chiến. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thiền cầm xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường thiền nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang căn, nghiệp lành từ có